Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu ngước mắt lên trời mà nói: Lạy Cha, giờ đã đến. Xin hãy làm vinh hiển con Cha, để con Cha làm vinh hiển Cha, vì Cha đã ban cho con quyền trên mọi huyết nhục, để con cũng ban sự sống đời đời cho mọi kẻ. Cha đã giao phó cho con sự sống đời đời chính là chúng nhân biết Cha là Thiên Chúa duy nhất chân thật, là đấng Cha đã sai, là Giêsu Kitô. Con đã làm vinh hiển Cha dưới đất, con đã chu toàn công việc mà Cha đã giao phó cho con. Giờ đây, lạy Cha, xin hãy làm cho con được vinh hiển nơi Cha, với sự vinh hiển mà con đã có nơi Cha. Trước khi có thế gian, con đã tỏ danh cho Cha cho mọi kẻ Cha đã đưa khỏi thế gian, mà ban cho con, chúng thuộc về Cha, và Cha đã ban cho chúng cho con. Và chúng đã tuân giữ lời Cha. Bây giờ chúng biết rằng những gì Cha ban cho con đều bởi Cha mà ra. Vì những lời Cha ban cho con thì con đã ban cho chúng, và chúng đã lãnh nhận và biết đích thực rằng con bởi Cha mà ra. Và chúng tin rằng Cha đã sai con. Con cầu xin cho chúng, con không cầu xin cho thế gian, nhưng cho những kẻ đã ban cho con. Bởi vì chúng là của Cha, và mọi sự của con là của Cha, và mọi sự của Cha cũng là của con. Và con đã được vinh hiển nơi chúng. Con không còn ở thế gian nữa, nhưng chúng vẫn còn ở thế gian. Phần con về với Cha. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm cho ngày thứ ba của tuần thứ bảy Phục Sinh. Và như em đã nói trước, đó là cái tuần này là cái tuần nhấn mạnh vấn đề hiệp thông thần linh. Và ở trong bài phúc âm hôm nay, để hiểu được bài phúc âm hôm nay thì bây giờ em xin lấy hai cái thí dụ đó là cụ thể. Trước hết là vấn đề là vinh hiển, nó ở chỗ nào? Và thứ hai là sự sống thần linh nó chỗ nào? Trước hết là vinh hiển. Vinh hiển mà Chúa Giêsu nói ở đây này là: Xin hãy làm vinh hiển con Cha, để con Cha làm vinh hiển Cha. Thì vinh hiển đây á, theo em á, nó ở chỗ là nhận biết. Tại sao vậy? Chẳng hạn nhé, bây giờ rất là bình thường thôi. Bây giờ chúng ta ra ngoài, đi đến một cái chỗ đám đông mà chúng ta tưởng là không ai biết chúng ta, không ai biết chúng ta cả. Nhưng mà đùng một cái là ở trên sân khấu có người giới thiệu chúng ta, giới thiệu chúng ta và nói về tất cả những gì chúng ta làm, chúng ta đã sống như thế nào, các thứ, họ khen ngợi chúng ta, họ nhận biết chúng ta như vậy, chẳng hạn thế. Thì theo bình thường thì chúng ta thấy không? Là chúng ta được vinh danh, được cảm thấy hãnh diện bởi vì người khác nhận biết mình và họ còn cho mọi người khác biết về mình nữa. Thì có phải là mình cảm thấy nó vinh dự không? Đó, mình tưởng mà không ai biết tới. Và cái đau khổ nhất của con người ta đó, một trong đau khổ nhất đó là cái gì? Bị bỏ rơi, bị quên lãng, bị khinh thường, bị không biết tới. Có phải không ạ? Vậy bây giờ ngược lại, nếu mà được nhận biết, được yêu mến đó, thì đó là cái vinh dự, đó là vinh hiển đấy. Kể cả một cái người nữ đó, một người đàn bà, một người con gái đó, mà xấu xí, mà cảm thấy nhà nghèo chẳng hạn vậy, tưởng là không ai thương mình. Nhưng mà không ngờ ông vua ông lại thương mình, không ngờ ông thủ tướng ông lại thương mình. Đã hại, thì như vậy có phải là vinh dự không? Có phải là vinh hiển không? Có phải là vinh danh không? Đấy, 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 đấy là cái thứ nhất nhá, em lấy cái thí dụ đó. Rồi cái thí dụ thứ hai là sự sống thần linh. Ở trong này Chúa Giêsu nói ở chỗ nào? Chỗ nhận biết. Đấy, sự sống đời đời chính là chúng nhận biết Cha là Thiên Chúa duy nhất chân thật và nhận biết Đấng Cha Sai là Giêsu Kitô. Đấy là nhận biết. Vậy bây giờ cái em lại áp dụng sự sống bình thường đây này, sự sống thể lý đây này, sự sống về phần xác của chúng ta này. Nếu mà con người còn sống nó khác với con người chết ở chỗ nào quen quý chị? Biết hay không biết, đúng không, phải không ạ? Đấy, một con người mà chết đó, là hoàn toàn không còn biết gì nữa. Không còn biết gì nữa. Có vậy thôi, có đánh đấm, có chửi bới, có bất cứ một cái gì, có bấu, có kẹo, có xẻo ra, cắt thịt đi nữa, cũng không còn đau nữa. Không còn biết gì nữa, hết. Đấy, còn con người còn sống á, là con người còn biết. Còn chết là hết. Là hết, nghĩa là hết biết. Hết biết về mình, hết biết mọi sự xung quanh, không còn biết gì nữa. Đó, có vậy thôi. Vì thế nên cái biết đó chính là cái dấu hiệu, là cái mà cho thấy được là con người đó còn sống. Còn nếu không á là kể như là hết rồi. Ở cái ở tiểu bang Texas á, người ta trắc nghiệm xem là người đó còn sống hay chết. Chứ còn nếu mà cứ để mà cái ống mà nó cứ thở mãi đó, đôi khi nó chết rồi mà cứ để như vậy nó tốn tiền của chính phủ. Đấy, chẳng hạn như trường hợp riêng của mẹ em này, chết năm 2010. Cuối tháng giêng năm 2010. Thì khi mẹ em chết, em chưa có kịp ở bên mẹ em. Thì bác sĩ họp gia đình em bên đó, bên Texas, và nói là bà chết rồi. Nhờ thầy em á thì lại rất là sợ, bởi vì người Công giáo mà, thì sợ là rút ra đó là triệt sinh, an tử, triệt sinh, trợ tử, vân 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 vân. Là như vậy có tội. Sau đó thầy em gọi cho em, thì bác sĩ nói trực tiếp với em như thế này. Bà ở bên Texas của chúng tôi đó, là cái luật là trước khi rút ống ra đó, là phải xem cái óc, thử xem cái óc nó còn làm việc hay không. Nếu mà nó chết rồi đó, thì dù gia đình không muốn, chúng tôi cũng rút ra. Nhưng mà chúng tôi bây giờ báo cho gia đình biết là bà chết rồi, bởi vì cái óc không làm việc nữa. Đấy, cái óc đây nó liên quan đến cái biết. Đấy, mà cái biết đó, cái óc nó không làm việc nữa thì tim cũng không còn đập nữa. Mà đôi khi tim không đập nữa nhưng mà cái óc nó vẫn còn, thì nó, cái người nó vẫn còn sống. Nó là như vậy. Bởi thế nên ở đây ấy, em áp dụng hai cái rất là tự nhiên. Chính cái nhận biết đó đó thì làm cho người khác vinh hiển. Mình nhận biết người khác là người khác cảm thấy vinh dự, vinh hiển. Còn cái nhận biết của chính mình đó cũng là chính sự sống ở nơi mình. Và vì thế bây giờ áp dụng vô cái bài phụ hôm nay. Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy làm vinh hiển con Cha để con Cha làm vinh hiển Cha. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là xin Cha hãy làm cho con được nhận biết, để cho con cũng được làm cho Cha nhận biết. Đấy, thấy không? Nhận biết. Mà bây giờ Chúa Cha làm sao cho Chúa con được nhận biết? Ở chỗ là để cho Chúa con chịu chết, để cho Chúa con khổ nạn, để Chúa con bị treo trên thập giá. Thì như vậy đó, người ta mới nhận biết con mình thật sự không làm theo ý của con, chỉ làm theo ý của Cha thôi. Và khi người ta nhận biết con là được Cha sai, thì tất nhiên cũng nhận biết Cha. Đó là làm vinh hiển Cha đấy. Thì con làm vinh hiển Cha đó. Cha thì muốn cho con phải chết cách đó để cho mình được nhận biết, thì con cũng muốn chết như vậy để cho Cha được nhận biết. Và nhờ Cha được nhận biết mà con cũng được nhận biết. Bởi vì con không làm theo ý mình, do đó nên bây giờ con làm theo ý Cha, bây giờ người ta nhận biết, ồ đúng rồi, ông này là Đấng Thiên Sai, không làm theo ý mình. Còn nếu làm theo ý mình, không bao giờ là Đấng Thiên Sai. Bởi vì Thiên Sai đây có làm theo ý Trời. Đã người đã được sai đó là phải làm theo ý Đấng Sai, chứ không thể làm theo ý mình. Nếu mà làm theo ý mình đó, cho dù có tốt mấy đi nữa, có hay mấy đi nữa, có đẹp mấy đi nữa, cũng là ý riêng thôi. Do đó nên không thể nào mà có thể làm vinh hiển Đấng đã sai mình. Và như vậy là làm vinh hiển mình, làm cho họ nhận biết mình chứ đâu họ nhận biết cha đâu, đúng không? Đấy, chúng ta hiểu được cái câu đầu tiên không? Hãy làm vinh hiển con cha, hay là hãy thực hiện ý cha nơi con. Đó, mà ý cha là muốn cho con chịu chết trên cây thập giá. Bởi thế nên Chúa Giêsu mới nói với người Do Thái, cái gì? Có nghĩa là bao giờ các ngươi treo con người lên khỏi đất thì các ngươi sẽ nhận biết ta là ai. Đó, nhận biết, đấy cũng chúng ta thấy nhận biết không? Nhận biết thì sẽ làm vinh hiển con cha. Và khi nhận biết con á, là nhận biết cha. À, chúng ta thấy rõ ràng nhé. Và cha làm vinh hiển con, và nhờ đó con làm vinh hiển cha. Và khi mà con làm vinh hiển cha thì con cũng được vinh hiển. Bởi vì sao vậy? Bởi vì người ta sẽ nhận biết được là Thiên Chúa hiện diện nơi con của người. Và nhờ con được vinh hiển và cha được vinh hiển đó, như vậy đó, thì cái gì xảy ra? Thì sự sống đời đời sẽ được ban cho những ai nhận biết. Cái câu mà Chúa Giêsu định nghĩa sự sống đời đời là gì đấy này? Sự sống đời đời chính là chúng nhận biết cha là Thiên Chúa duy nhất chân thật, và đấng cha sai là Giêsu Kitô. Đấy, chúng ta thấy không? Cái câu này nó phản ảnh cái câu đầu tiên là vinh hiển con cha, có nghĩa là làm cho con được nhận biết là đấng Giêsu Kitô đấy, đấng cha sai đó. Để con làm vinh hiển cha, có nghĩa là cha là Thiên Chúa chân thật duy nhất đó. Họ nhận biết cha nhờ cái việc làm của con. Cái vinh hiển nó là như vậy, và sự sống là như vậy. Và Chúa Giêsu nói tiếp, con đã làm vinh hiển cha dưới đất. Con đã chu toàn công việc mà cha đã trao phó cho con. Thấy à, đấy, chúng ta thấy không? Con làm vinh hiển cha dưới đất ở chỗ nào? Là chu toàn công việc cha đã trao phó cho con. Đấy là làm hiển cha. Chứ còn nếu mà mình làm theo ý mình đó, thì đâu có vinh hiển cha đâu. Trong khi chúng ta nguyện danh cha cả sáng, đầu tiên là danh cha cả sáng đã. Sau đó chúng ta còn phải nguyện thêm, nước cha trị đến, ý cha thể hiện nữa. Nếu mà chúng ta nguyện danh cha cả sáng mà chúng ta không làm theo ý của cha, thì chúng ta có làm cho danh cha được vinh hiển không? Không. Chúng ta có làm cho nước cha trị đến không? Không. Có nghĩa là chúng ta làm cho ý mình được trị đến, ý mình được vinh hiển. Có nghĩa là làm cho tỏ mình ra và tìm vinh hiển nơi mình, chứ không phải là cho cha, cho đấng sai mình. Và bây giờ chúng ta thấy không? Là ma quỷ nó khôn vô cùng. Đó, nói là vô cùng bởi vì sao? Có nghĩa là nó không thể nào vô cùng như Chúa được đâu, nhưng mà đối với mình á, nó khôn lắm thôi. Nói không thể tưởng tượng được, nghĩa là mình nói vì thế nói chữ vô cùng cho nó mạnh. Chứ nó không có bao giờ vô cùng được cả. Nếu nó vô cùng nó bằng Chúa mất tiêu rồi. Nhưng mà nhấn mạnh đến là nó khôn ngoan lắm. Ở chỗ là nó xui mình làm bất cứ cái việc gì thì làm, nhưng mà tìm vinh danh mình. Trước hết là vì Chúa đấy. Lạy Chúa, con làm việc này vì Chúa, cho Chúa đủ thứ. Nhưng mà cuối cùng có vì Chúa thật không vậy? Người ta chửi mình, người ta khinh mình, người ta chống mình, bỏ liền. Có vì Chúa đâu, vì mình ấy chứ. Mình bị xấu hổ cái là không dám làm gì nữa. Đấy, hay là trái ý mình một cái là chống đội liền, là thơ rơ thơ rụ, là phê bình chỉ trách. Ấy, vì Chúa thì làm sao mà như vậy? Vì Chúa là sao mà lại kiêu ngạo như vậy? Thì Chúa mà tìm vinh hiển mình như vậy, vì Chúa gì mà chống đối như vậy? Vì Chúa gì bất mãn hận thù ghen ghét như vậy? Con đã làm vinh hiển cha dưới đất bởi vì con đã chu toàn công việc mà cha đã trao phó cho con. Giờ đây lạy cha chính là làm cho con được vinh hiển nơi cha với sự vinh hiển mà con đã có nơi cha trước khi có thế gian. Có nghĩa là vinh hiển của con là ở chỗ nào? Được cha nhận biết vì con là con của cha. Đấy, vinh hiển trước khi có thế gian là như vậy. Con được cha sinh ra nhờ cha nhận biết chính bản thân của cha. Con chính là bản thân của cha. Con được phát xuất từ cha. Và vì thế nên trong bài phúc hôm nay nó còn dài lắm. Nếu mà chúng ta chia sẻ thì nó sẽ rất là mất giờ. Nhưng mà tới đó là tạm đủ. Ở chỗ là trong bài phúc hôm nay nhấn mạnh đến chỗ nhận biết. Chỉ có nhận biết mới làm vinh hiển con, cha. Con làm cho cha được vinh hiển ở chỗ nhận biết. Cha làm cho con được vinh hiển ở chỗ được nhận biết. Và khi mà người ta nhận biết cha và con thì người ta có sự sống đời đời. Bởi thế nên chúng ta là những Kitô hữu, là những người đã chấp nhận Chúa Kitô nơi bí tích rửa tội. Có nghĩa là chúng ta đã nhận biết Chúa Cha và Chúa Con Bởi vì khi được rửa tội là chúng ta được rửa tội nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúng ta được thông phần và vinh hiển của Cha và Con nhờ Thánh Thần. Giờ đây xin chớ gì cái sự sống đó, cái sự nhận biết của chúng ta ngay từ ban đầu, dù chúng ta lúc bây giờ còn đang là một bé thơ chẳng biết gì, nhưng mà bây giờ đã lớn lên rồi. Cái nhận biết đó trở thành chính đức tin tuân phục của chúng ta, và xin cho đức tin tuân phục đó mỗi ngày một mãnh liệt hơn, để nhờ đó sự sống phục sinh của Chúa Kitô được trở thành chứng từ làm cho người khác cũng nhận biết Chúa và làm cho Chúa được vinh hiển. Nhờ mẹ Maria. Amen.
Xin kết liên muôn người trong lòng em.